Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 31 tháng 7. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Giá xăng ngày mai dự báo tăng mạnh.
Hiệu ứng từ concert Blackpink hứa hẹn nhiều show âm nhạc quốc tế trình diễn ở Việt Nam.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Ukraine tuyên bố sẽ thảo luận với Mỹ về các đảm bảo an ninh.
Tổng thống Bazoum xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình sau đảo chính tại Niger. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, giai đoạn 2019-2021, thành phố đã sắp xếp 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 6 phường. Không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Hiện nay Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 17 huyện, 12 quận, 1 thị xã và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 383 xã, 175 phường, 21 thị trấn. Sau khi sắp xếp, thành phố đã bố trí lại số lượng cán bộ, công chức dôi dư, đảm bảo đúng theo quy định. Về chế độ chính sách đối với số cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư được thực hiện kịp thời và có chính sách hỗ trợ thêm. Từ đó đã tạo được đồng thuận cao. Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí theo quy định hiện nay, thành phố có một đơn vị hành chính cấp huyện, quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025. Để đạt kết quả tốt, thành phố Hà Nội sẽ tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030, trước mắt là giai đoạn 2023-2025.
Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp đoàn doanh nghiệp lớn của bang California do bà Seng Thao, thị trưởng thành phố Auckland làm trưởng đoàn, đến thăm và chào xã giao lãnh đạo thành phố Hà Nội nhằm tăng cường thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và bang California, Hoa Kỳ, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết năm 2023 đánh dấu 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiện nay, mối quan hệ hai nước đã phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Đồng thời hoan nghênh chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp bang California tới Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với Hà Nội. Chính quyền thủ đô sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy các dự án mới trên địa bàn, góp phần đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ hai nước và địa phương. Nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Seng Thao tin rằng việc hợp tác giữa hai nước cũng như các địa phương sẽ mang lại những thành quả hữu hiệu trong tương lai. Bang California đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào việc giảm khí thải trong không khí, đồng thời phát triển mạnh lĩnh vực giao thông, đường bộ, đường biển, đường hàng không. Do đó, các doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn sẽ có những cơ hội đầu tư và hợp tác với thành phố Hà Nội trong những lĩnh vực này.
Sáng nay, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố được triển khai tích cực, hình thức đa dạng và có sáng tạo. Các đơn vị sở ngành và 30 quận huyện thị xã đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật, tỷ lệ hòa giải thành tăng gần 5%. Số vụ việc phát sinh tiếp nhận hòa giải giảm gần 1.640 vụ việc so với cùng kỳ năm ngoái. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu 6 tháng cuối năm tất cả các đơn vị, cơ quan phải vào cuộc quyết liệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập trung thông tin tuyên truyền, dự thảo chính sách đề xuất xây dựng luật thủ đô sửa đổi, luật đất đai, luật nhà ở. Tại hội nghị, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng được phát động. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào quý 4 năm 2023. Thưa quý vị các bạn, ngày 29 tháng 5 năm 2008, Quốc hội ban hành nghị quyết số 15 về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2008. 15 năm là quãng thời gian ngắn so với rộng dài lịch sử, nhưng với một thủ đô trong hình hài tầm vóc mới, thật sự là một dấu ấn mang tính thời đại. Đó là giai đoạn mới đầy ý nghĩa của thủ đô đang tăng tốc phát triển theo hướng nhanh và bền vững. Hà Nội đang và sẽ xứng đáng là một đầu tàu kinh tế với niềm tin của cả nước bằng tiềm năng, nội lực và khát vọng của mình.
15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã không ngừng phấn đấu, gương mẫu đi đầu trên các lĩnh vực, vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu của cả nước. Vóc dáng diện mạo thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại và to lớn hơn, đem lại những giá trị cải thiện đời sống nhân dân ngày càng cụ thể, thiết thực. Ông Trần Quang Huy, Bí thư chi bộ thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội chia sẻ.
Cũng không ai có thể nghĩ rằng những nơi mà trước đây là ao chuông thì bây giờ đã là những trường mầm non. Không ai nghĩ rằng những cái con đường mà nó là trước đây nó chỉ là mương máng thôi, thì bây giờ đó là những con đường liên xã đã được trải thảm bê tông rất đẹp. Và đặc biệt là bây giờ vào những cái khu dân cư, những làng, những xóm, người ta cảm nhận được như là vào một cái khu phố nào đấy. Nhà thì đã có số, ngõ đã có tên, là các vùng nông thôn của thủ đô Hà Nội đã khoác lên mình một diện mạo mới.
Quy mô kinh tế thủ đô đến nay đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 50 tỷ đô la Mỹ, cao gấp hơn 4 lần năm 2008 và tương đương với 1/8 quy mô kinh tế cả nước, khoảng 409 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước thành phố tăng bình quân khoảng 8,7% trên một năm. 6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách thành phố đã đạt 220.000 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán. Trong đó, 94% là thu nội địa. Đời sống nhân dân ở các khu vực của Hà Nội đã cải thiện một bước đáng kể so với thời điểm hợp nhất. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
Cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm thì đã được nâng lên là các cái trường chuẩn, các hệ thống giao thông, các cái công trình nông nghiệp, các đê điều và đặc biệt có các hệ thống chiếu sáng cũng như là phát triển cái hạ tầng đáp ứng đời sống của nhân dân trong địa bàn, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc miền núi.
Hà Nội đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và nông thôn. Đến nay đã có 15 trên 18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382 trên 382 xã về đích nông thôn mới, đã có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực tế thời gian qua cho thấy, nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã giúp diện mạo nông thôn đổi thay tích cực, ngày một văn minh, hiện đại. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Thì trong 15 năm qua thì huyện Đan Phượng đã có đạt được rất là nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong cái vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Thì trong vòng 15 năm về chương trình xây dựng nông thôn mới tới huy động là 5.700 tỷ. Thì trong đó có 900 tỷ ngoài ngân sách, thì điều đó đã tạo ra một cái sức mạnh mới về hạ tầng để sản xuất và đời sống nhân dân được nâng cao.
Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, thành phố Hà Nội cũng đặc biệt chú trọng công tác cải cách hành chính, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đến nay, tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được giám sát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu, chậm trễ. Ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Cái nhiệm vụ cải cách hành chính tạo điều kiện cho người dân thân thiện hơn với chính quyền, đấy là một trong những cái mà chúng tôi đặt ra hàng đầu. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục là coi trọng cái việc cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.
Nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra, tạo động lực phát triển cho thủ đô trong thời gian tới, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời triển khai những chủ trương lớn mang tầm nhìn chiến lược, tạo tiền đề cho thủ đô phát triển trong 5, 10, 20 năm, thậm chí là 30 năm tới. Nổi bật là Hà Nội đã đề xuất và được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể hóa nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động, xác định 132 nhiệm vụ đề án thực hiện, đồng thời kiến nghị các cơ quan trung ương triển khai 74 nội dung liên quan. Đặc biệt Hà Nội đã chủ động đề xuất và được Trung ương thông qua chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương, Hà Nội đã bắt tay vào thực hiện dự án. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, dự án đã chính thức khởi công, đánh dấu mốc quan trọng và chứng minh một con đường của ý Đảng, lòng dân. Có thể khẳng định, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội không những khẳng định tầm vóc mới, tâm thế mới, mà còn chủ động định hình con đường tương lai rộng mở, hứa hẹn bước phát triển to lớn hơn, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước đã trao gửi với quyết sách lịch sử 15 năm trước.
Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, kể từ khi luật nhà ở năm 2014 có hiệu lực đến nay, đã có 3.035 người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam, chủ yếu là các căn hộ chung cư ở dự án nhà thương mại. Theo tính toán của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, số lượng nhà ở được người nước ngoài mua tại Việt Nam chiếm khoảng 0,53% tổng lượng nhà ở trong cả nước giai đoạn 2018-2022. Trong khi đó, nhu cầu mua nhà của người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam rất lớn. Xu hướng mua nhà của người nước ngoài tại Việt Nam là một tín hiệu tốt, phản ánh tiềm năng của nền kinh tế đang phát triển ngày càng tích cực. Tuy nhiên, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, còn nhiều rào cản, đặc biệt là về pháp lý và thủ tục hành chính, gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, luật nhà ở năm 2014 đang được sửa đổi, cần có các quy định mở hơn, cụ thể hơn.
Khảo sát tại 34 ngân hàng thương mại hôm nay, lãi suất vẫn đang có xu hướng giảm. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, nhà băng này giảm đến 0,45% điểm phần trăm ở các kỳ hạn, cao nhất còn 6,8% trên một năm kỳ hạn 24 đến 36 tháng, thấp nhất là 4,1% trên một năm kỳ hạn 1 tháng. Lãi suất kỳ hạn 1 năm chỉ còn 6,5%. Tương tự, Techcombank cũng vừa giảm lãi suất huy động lần thứ 2 trong tháng 7, kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng còn 4,3% trên một năm. Kỳ hạn 6 tháng đến 36 tháng đồng loạt về mức 6,45% trên một năm với số tiền dưới 1 tỷ đồng. Vietbank và Sacombank cũng là những ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất trong ngày hôm nay. Có thể thấy, hiện lãi suất huy động của các ngân hàng đã xuống mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai được dự báo tăng mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng từ 900 đến 1.300 đồng một lít. Giá dầu có khả năng tăng ít hơn. Nguyên nhân là trên thị trường thế giới, giá xăng dầu gần đây có xu hướng tăng cao. Giá dầu thế giới đã trải qua 5 tuần tăng liên tiếp. Trong tuần qua, giá của hai loại dầu chuẩn đều tăng gần 5%. Kết quả tuần qua cho thấy giá dầu Brent chạm mốc 85 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu WTI vượt mức 80 đô la Mỹ một thùng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục sức nóng sau đêm diễn đầu tiên của nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc trên sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Đêm diễn thứ hai của bốn cô gái Blackpink không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn với đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau.
Vì em quá mê Lisa, hồi hộp, nôn nao,
háo hức từ hôm qua không ngủ được. Thức từ 3 giờ sáng chỉ để hôm nay gặp Jennie thôi.
Em thấy rất là háo hức và thấy rất là vui. Thực sự là cảm xúc rất là mãnh liệt. Em mong chờ cái phần trình diễn của Rosie, Hard to Love và On the Ground của Rose. Nên đây cũng là một cái rất là may mắn và nó sẽ là một cái kỷ niệm cái tuổi trẻ, cái thời sinh viên của mình.
Trong đêm trình diễn thứ hai, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ rất sớm để đón chờ buổi biểu diễn. Mở đầu đêm nhạc, bốn thành viên của Blackpink xuất hiện trên sân khấu với màn bắn pháo hoa đẹp mắt. Đây cũng là phần mở màn quen thuộc trong chuyến lưu diễn Blackpink của nhóm nhạc toàn cầu. Blackpink mở đầu phần trình diễn của mình với ca khúc nổi tiếng How You Like That. Âm nhạc sôi động cùng phần vũ đạo đã mang đến một không khí náo nhiệt trong sân vận động Mỹ Đình. Giọng hát vang khỏe của các nữ thần tượng khiến khán giả bùng nổ trong những giai điệu mà Blackpink mang đến. Đêm trình diễn thứ hai của Blackpink tại Việt Nam đã bùng cháy với 20 ca khúc quen thuộc như How You Like That, Whistle, Kill This Love, Pink Venom. Cùng với đó còn có nhiều bài đơn của bốn cô gái và nhiều ca khúc đã gây bão khác. Không khí bên ngoài sân vận động cũng bùng nổ như dàn đồng ca quy mô lớn.
Khi mà nghe được những người mà em thích được rất lâu rồi là tiếng Việt thì rất là vui ạ. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em.
Cảm giác là tất cả các câu diễn là nó đều là của ngày hôm nay, nó rất là đỉnh của chóp luôn á. Đến giờ mình rất là xúc động.
Đêm diễn thứ hai của bốn cô gái tại Việt Nam đã khép lại tour lưu diễn Pumping trên toàn thế giới. Hai đêm trình diễn của Blackpink đã mang đến một đêm nhạc mãn nhãn cho người hâm mộ, để lại nhiều dấu ấn khó quên. Khán giả cũng kỳ vọng sau concert biểu diễn thành công của nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink, hình ảnh đất nước Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng hơn đến bạn bè quốc tế và sẽ có nhiều concert âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.
Thật sự là một cái show quốc tế rất là chất lượng. Từ âm thanh cho đến cả pháo hoa, tất cả màn pháo giấy, nhìn sân khấu rất đẹp, hiệu ứng kiểu cái màn hình led nó như là một cái video edit rồi chứ nó không phải là quay trực tiếp. Em mong đợi là có thể nhiều nhóm nhạc nữa hoặc là những người nổi tiếng nữa có thể đến tổ chức ở Việt Nam.
Mình thích nhất Jennie, màn Moonlight của Jennie khá là ấn tượng và kiểu bùng nổ nhất ạ. Việc các ngôi sao quốc tế đến Việt Nam thì giúp cho kinh tế, văn hóa và du lịch, tất cả những cái lĩnh vực đấy đều sẽ phát triển hơn, và mình thấy điều đó là một điều rất là tốt.
Sau cái buổi biểu diễn này thì nó cũng thể hiện cái khả năng của Việt Nam khi tổ chức được những cái show có tầm cỡ thế giới, thì có thể có nhiều ca sĩ nước ngoài với cái lượng fan rất là lớn ở Việt Nam nhưng mà chưa có cơ hội để tổ chức ở Việt Nam, hoặc là người ta nghĩ đến cái việc đấy thì họ có thể sau cái đợt này thì có thể liên hệ để tham gia.
Các buổi biểu diễn tại thành phố Hà Nội, điểm dừng chân cuối cùng của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại châu Á trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2023, được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7 2023 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của đêm nhạc tiếp tục khẳng định hình ảnh của thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình, là điểm đến an toàn, thân thiện và khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế của thủ đô. Trong thư cảm ơn ban nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chia sẻ: "Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, cảm ơn ban nhạc Blackpink đã mang đến cho khán giả thủ đô Hà Nội, du khách trong và ngoài nước hai đêm nhạc tuyệt vời và đáng nhớ. Cảm ơn các khán giả đã tham gia hai đêm diễn một cách sôi động, văn minh, thanh lịch, góp phần quan trọng vào sự thành công của các đêm diễn. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của các lực lượng chức năng của thành phố đã đảm bảo công tác tổ chức, an toàn tuyệt đối của sự kiện này. Hy vọng rằng thủ đô Hà Nội sẽ được đón và tổ chức nhiều sự kiện tương tự để góp phần thực hiện xây dựng nền công nghiệp văn hóa thủ đô, xứng tầm là một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và nghĩa tình."
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Hãng hàng không Bamboo Airways vừa khai thác thành công chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Hà Nội, Lệ Giang, Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 30 tháng 7. Theo đó, hai chuyến bay khứ hồi mang số hiệu QH802 và QH801 kết nối sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và sân bay quốc tế Tam Nghĩa, Lệ Giang, Vân Nam được khai thác bằng dòng máy bay Airbus A320neo. Phù hợp với nhu cầu di chuyển giữa các thành phố lớn ở Việt Nam với các thị trường trọng điểm ở châu Á. Hiện nay, Bamboo Airways là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất khai thác các chuyến bay thuê chuyến từ Hà Nội đến Lệ Giang với tần suất dự kiến 3 chuyến khứ hồi một tuần. Thời gian bay khoảng 2 giờ rút ngắn đáng kể so với các hình thức di chuyển trước đây. Thông thường, hành khách mất từ 4 đến 16 giờ nếu bay nối chuyến hoặc 16 giờ nếu di chuyển bằng đường bộ từ Hà Nội, Việt Nam để đến với cổ trấn này.
Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh trên cả nước phải nộp lệ phí đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non theo hình thức trực tuyến. Đây là quy trình bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tất cả các thí sinh để được tham gia xét tuyển. Để tránh nghẽn mạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phân chia khung thời gian nộp lệ phí dành cho các thí sinh ở các tỉnh, thành phố. Thí sinh thuộc thành phố Hà Nội lưu ý, thời gian thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển đại học của mình là từ hôm nay 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 1 tháng 8 2023. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu thí sinh nghiên cứu kỹ hướng dẫn thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển trước khi thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.
Sáng nay, theo tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoa bệnh lây đường tiêu hóa A4B, của bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân VT, 50 tuổi, vào viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, giảm thính lực, đột ngột, điếc hoàn toàn. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, được biết, hai ngày trước khởi phát bệnh, bệnh nhân có ăn lòng lợn tiết canh. Sau khi kết hợp thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm màng não do vi khuẩn liên cầu lợn, biến chứng điếc hai tai. Sau một thời gian điều trị tích cực, hiện tại bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên thính lực cần thời gian lâu hơn để hồi phục.
Thưa quý vị và các bạn, dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh với nhiều ổ dịch mới. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, tất cả các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết.
Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết liên tục tăng cao với nhiều ổ dịch tại các quận huyện Thanh Trì, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Tại nhiều bệnh viện, do số lượng bệnh nhân đông, để hạn chế tình trạng nằm ghép, bệnh viện đã phải chủ động kê thêm giường xếp cho bệnh nhân. Theo ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân nhập viện có xu hướng gia tăng, trong đó có nhiều ca trở nặng. Bác sĩ Trần Duy Hưng, trưởng khoa sốt rét ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và một bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết nói:
với những người bệnh nhân sốt xuất huyết thì chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu từ ban đầu, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta theo dõi, điều trị triệu chứng, điều trị hỗ trợ và phát hiện sớm những trường hợp nặng để chúng ta điều trị kịp thời. Và nguy cơ nặng hay gặp nhất đó là cái trường hợp gọi là thoát huyết tương gây ra trụy mạch suy tuần hoàn đấy ạ. Và trường hợp thứ hai là tiểu cầu giảm thấp quá, nó gây ra chảy máu dưới da, chảy máu ở trong niêm mạc, gây ra mất máu cấp.
Mệt mỏi, không ăn được gì, miệng đắng lắm, lại buồn nôn nữa, đi ngoài. Thì đến hôm sau nữa thì thấy không chịu được thì xin lên viện đa khoa Hoài Đức khám. Thì bác sĩ bảo đề nghị nhập viện, nhưng mà mình xin về để lo cho con ở nhà đã, xong rồi hôm sau hoặc nên. Nhưng mà quá trình xin về á thì quá mệt mỏi, thì hôm sau lại đi thì lúc ấy điều kiện nó nặng quá thì bác sĩ phải chuyển luôn lên đây. Cũng chủ quan nữa, nếu không thì chỉ đi viện sớm thì nó cũng không nặng như thế.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC Hà Nội, số ca sốt xuất huyết đang tăng nhanh trong 3 tuần gần đây. Một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, diễn biến kéo dài. Kết quả kiểm tra giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết cho thấy một số tồn tại như xử lý chưa triệt để, chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu. Đáng lưu ý, nhiều gia đình nằm trong ổ dịch và có người sốt nhưng người nhà mua thuốc về uống, không đi khám xét nghiệm. Thêm nữa, một số hộ dân chỉ lo sạch nhà mình mà không quan tâm đến môi trường xung quanh. Với phương châm 4 tại chỗ, các xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thành lập các tổ xung kích thường xuyên kiểm tra tuyên truyền cho người dân về sốt xuất huyết. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, phòng chống sốt xuất huyết muốn đạt hiệu quả phải có sự hợp tác chặt chẽ từ phía người dân. Bác sĩ Khuất Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói:
một số hộ là vắng nhà khi sự xử lý ổ dịch. Thứ hai là họ cũng chưa ủng hộ lắm cho vấn đề là phun triệt để, có nghĩa là toàn diện theo định nghĩa của y tế là từ tầng cao đến tầng thấp, từ trong ra ngoài, đáp ứng cái đó thì chúng tôi mới đạt được khoảng 90%.
Với cái tình hình dịch bệnh phức tạp như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái kế hoạch từ sớm từ xa. Và với Hà Nội thì Sở Y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố có những cái kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết ngay từ đầu năm. Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các quận huyện để xây dựng những cái đề án phòng chống sốt xuất huyết tại các địa bàn. Với thành phố thì cũng giao cho Sở Y tế là cơ quan thường trực về mặt chuyên môn và bố trí đầy đủ cơ số giường bệnh, hóa chất, vật tư tiêu hao, máu, chế phẩm máu để phục vụ cho công tác thu dung điều trị người bệnh, phân luồng, phân tuyến và chuyển tuyến bệnh nhân một cách sớm nhất, kịp thời nhất, và với mục đích là để hạn chế các ca tử vong, hạn chế các ca bệnh nặng.
Thời gian tới, số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng và xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Bộ Y tế khuyến cáo hiện vaccine phòng bệnh đang tiếp tục được đánh giá. Do đó, biện pháp phòng bệnh chủ yếu là kiểm soát côn trùng trung gian truyền bệnh như tránh muỗi đốt, diệt bọ gậy, long quăng, diệt muỗi trưởng thành, vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ chứa nước đọng. Mọi người nếu thấy dấu hiệu sốt cao đột ngột cần vào viện khám ngay. các bệnh nhân cần được thăm khám, phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử lý kịp thời.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak cho biết, vào đầu tháng 8 tới, Ukraine và Mỹ sẽ trao đổi về những đảm bảo an ninh cụ thể trong tương lai cho Kiev. Ông Yermak cho rằng những đảm bảo an ninh là giải pháp tạm thời cần thiết cho đến khi Ukraine gia nhập NATO, điều mà ông gọi là đảm bảo an ninh đáng tin cậy nhất. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, các biện pháp sẽ đưa vào thỏa thuận song phương tương lai giữa Kiev và Washington liên quan đến sự hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt và hình phạt với kẻ gây hấn.
Tổng thống Niger Mohamed Bazoum vừa xuất hiện trở lại lần đầu tiên kể từ sau khi bị lực lượng cận vệ bảo vệ Tổng thống bắt giữ trong cuộc đảo chính quân sự đêm 26 tháng 7. Trong bức ảnh do truyền hình Al Arabiya công bố sáng nay, Tổng thống Bazoum ngồi cạnh Tổng thống Cộng hòa Sadr Mahamat Idriss Deby, nhà lãnh đạo đã đề xuất đích thân đến Niger để đàm phán với phe đảo chính sau cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi được tổ chức tại thủ đô Abuja của Nigeria ngày 30 tháng 7.
Ngày hôm nay, theo đài ABC, Australia có thể tiến hành bầu cử sớm hơn một năm so với kế hoạch, khi các đảng đối lập đe dọa lần thứ hai ngăn chặn dự luật nhà ở, dẫn đến khả năng chính phủ kích hoạt điều khoản hiến pháp cho một cuộc bầu cử sớm. Bế tắc của Quốc hội Australia xoay quanh gói nhà ở trị giá 6,7 tỷ đô la Mỹ của chính phủ công đảng mà đảng xanh đang từ chối thông qua tại Thượng viện nếu không có những thay đổi để tăng chi tiêu và giảm tiền thuê. Chính phủ có thể giải tán cả hai viện của Quốc hội nếu Thượng viện hai lần ngăn cản một dự luật đã được Hạ viện thông qua.
Ngày hôm nay, sân bay quốc tế Khartoum cho biết cơ quan quản lý hàng không dân dụng Sudan đã quyết định kéo dài tình trạng đóng cửa không phận thêm 15 ngày đến ngày 15 tháng 8 tới, ngoại trừ cho các chuyến bay cứu trợ nhân đạo hoặc sơ tán người nước ngoài do tình trạng xung đột tiếp diễn tại quốc gia Bắc Phi này. Trước đó, Sudan đã phải đóng cửa không phận đối với các chuyến bay thông thường kể từ khi bùng phát xung đột vũ trang giữa quân đội nước này với nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh từ giữa tháng 4 vừa qua.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã họp với giới lãnh đạo an ninh nhằm thảo luận về tình hình căng thẳng với lực lượng Hezbollah ở khu vực biên giới phía Bắc trong những tháng qua. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều video cho thấy nhiều những người ủng hộ lực lượng Hezbollah đã băng qua đường màu xanh, đóng vai trò như biên giới giữa Israel và Liban. Phía Bắc ngôi làng Gaza nằm chồng lấn lên lãnh thổ của cả Israel và Liban. Sau đó, Hezbollah đã ra tuyên bố xác nhận những người này diễu hành để phản đối việc Israel chiếm đóng làng Gaza.
Bản tin thể thao.
Vòng 38 giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023 là cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Heat và Đà Nẵng Dragon. Với lực lượng mạnh hơn, huấn luyện viên Matt Van Bell của Sài Gòn Heat mạnh dạn trao cơ hội thi đấu cho các nội binh. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Dương Minh An đều cho thấy được khả năng của mình khi giúp câu lạc bộ Sài Gòn Heat tạo thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Đà Nẵng Dragons. Dàn cầu thủ của Đà Nẵng Dragons như Triệu Hán Minh, Mai Phước Thịnh, Dương Đức Chí, Nguyễn Anh Kiệt, Cyrus Hooter cũng thi đấu đầy nỗ lực. Có lúc ở hiệp đầu thứ ba, đội chủ nhà thu ngắn khoảng cách điểm số xuống còn 5 điểm. Tuy nhiên, chỉ sau vài điều chỉnh, câu lạc bộ Sài Gòn Heat nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo để giành chiến thắng chung cuộc 86-76. Đội tuyển Nhật Bản và Tây Ban Nha đều đã sớm giành vé vào vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Vì thế, màn đối đầu này chỉ mang tính phân định ngôi đầu bảng C. Tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội tuyển nữ Nhật Bản đã tạo nên màn trình diễn ngoạn mục trên sân Wellington Zerino và ghi 4 bàn từ các tình huống phản công sắc bén. Hinata Miyazawa ghi bàn mở điểm và nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 40. Xen giữa là tình huống dứt điểm của Riko Ueki ở phút thứ 29. Chiến thắng 4-0 của đội tuyển nữ Nhật Bản đã ấn định sau pha độc diễn của Mina Tanaka ở phút 82. Kết quả này giúp đại diện bóng đá châu Á đứng đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối. Ở trận đấu cùng giờ, Zambia bị đánh giá yếu nhất giải nhưng họ lại dẫn trước Costa Rica đến 2 bàn trong hiệp 1. Những người lập công là Lusomo Mikamba và Babra Banda. Đầu hiệp 2, Costa Rica bất ngờ có bàn gỡ nhờ công của Messisa Herrera. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng này làm được ở lượt trận cuối. Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực bất thành của đại diện vùng Bắc Trung Mỹ. Phút 90-3, Kundanaji ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho nữ Zambia và họ đã làm nên lịch sử khi có được một chiến thắng trong lần đầu dự quân cấp nữ. Đối thủ của Alexander Zverev tại chung kết giải quần vợt Hamburg mở rộng 2023 là Lastodie. Xét đấu đầu tiên diễn ra khá giằng co và tay vợt người Đức chỉ có thể vượt qua được đối thủ hạng 57 ATP với chiến thắng 7-5. Sang set 2, Alexander Zverev sớm có được break và bảo toàn lợi thế này để thắng 6-3. Vượt qua Lastodie, sau 1 giờ 50 phút thi đấu, tay vợt người Đức có được danh hiệu đầu tiên kể từ khi lên ngôi tại ATP Final vào tháng 11 năm 2021. Anh cũng nhận được rất nhiều sự chúc mừng khi vô địch ngay tại quê hương. Alexander Zverev trở thành tay vợt người Đức đầu tiên kể từ năm 1993 vô địch giải quần vợt Hamburg mở rộng. Danh hiệu vô địch này cũng giúp anh vươn lên thứ 9 trong cuộc đua giành một suất tham dự ATP Final vào cuối năm.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.